Từ nãy đến giờ là tôi thưa với các anh chị một vài gợi ý về cộng đoàn cũng như về người rao giảng lời Chúa. Nhưng thực sự ra khi ta tìm hiểu thư Thessalonica, cả thư thứ nhất và thư thứ hai, thì cái chủ đề chính của thư này là cái gì? Là ngày quang lâm của Chúa. Cái chủ đề chính của Thessalonica. Thế mà chủ đề này đó thì rải rác ở trong thư thứ nhất có, thư thứ hai có. Cho nên tôi cố gắng trình bày một cái nhìn tổng hợp, vắn tắt thôi, không có quá dài dòng, để các anh chị thấy khi mà mình trực tiếp đọc á, thì mình đi vào chi tiết nhiều hơn. Chủ đề ngày của Chúa có thể chúng ta phân tích ra làm ba điểm chính dựa vào thư Thessalonica. Thứ nhất á, ngày của Chúa và niềm an ủi cho các tín hữu đã qua đời. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về điều này. Mời các anh chị lấy thư thứ nhất, Thessalonica ở chương thứ tư, một đoạn thư mà tôi dám chắc là nhiều người trong chúng ta nghe quen tai lắm, bởi vì mình đã nghe nhiều lần. Chương thứ tư. Câu 13 cho đến câu 18. Người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu,
chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh vang ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời mưa xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Anh chị nghe có quen không? Nghe vào dịp nào? Lễ an táng phải không? Hoặc là khi mà mình đi viếng xác á, thì các cộng đoàn hay đọc một đoạn sách thánh mà là trích từ thư thứ nhất Thessalonica. Thế thì ở đây này, mình phải đặt mình vào bối cảnh của anh chị em Kitô hữu thời bấy giờ ở thế kỷ thứ nhất. Các anh chị và các bạn đừng có quên là tôi nói lần trước khi học tin mừng Marco đó, là khi ta đọc sách Tân Ước này này, ta không đọc theo cái thứ tự ở trong bộ Kinh Thánh, mà đọc theo thứ tự thời gian. Mà tin mừng Marco được viết trước hết, rồi sau đó thì đến Thessalonica này, vào khoảng năm 51. Như vậy đó là họ sống rất gần thời Chúa Giêsu sống lại và về trời. Thế thì lúc bấy giờ đó là các Kitô hữu tin tưởng rằng ngày Chúa trở lại gần đến nơi rồi. Gần đến nơi rồi. Và tôi nghĩ có lẽ đây cũng là một động lực rất mạnh để khiến cho những anh chị em Kitô hữu cái thời đầu tiên đó, họ sống đức tin thật là hăng say và mãnh liệt. Giả như bây giờ chúng ta ở đây, giả như thôi nhé, giả như mà biết rằng một tháng nữa ngày Chúa quang lâm, thế thì liệu mình sống đức tin sao? Chắc là quyết liệt lắm, không chừng là ăn chay hãm mình suốt đấy. Đấy, mình đặt mình vào cái bối cảnh của những Kitô hữu đầu tiên đó. Họ tin là ngày Chúa quang lâm đã gần kề rồi. Trong bối cảnh đó chúng ta mới hiểu được cái đoạn văn này. Thế những người mà đã chết rồi, không chừng những anh chị em khác chép miệng, tội nghiệp quá, Chúa chưa trở lại đã chết rồi. Thế thì Thánh Phaolô mới nói, không phải vậy. Các tín hữu đã qua đời trước ngày Chúa quang lâm sẽ không bị gạt ra bên ngoài khi Chúa đến. Sẽ không bị gạt ra bên ngoài. Mà trái lại ở câu 15 đó, dựa vào lời Chúa chúng tôi nói với anh em điều này. Chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, thấy không? Cái câu đó đó, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Cho nên không phải là họ bị loại ra ngoài. Cái nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta, câu 14 đó, đó là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Nền tảng của chúng ta là chỗ đó. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Mới tuần trước đọc tin mừng Marco, tôi nói vắn tắt những niềm tin và sự sống lại dựa trên ngôi mộ trống, dựa trên những lần hiện ra của đấng phục sinh, dựa trên lời chứng của các tông đồ, vững chắc để cho ta tin vào Chúa Kitô thực sự sống lại từ cõi chết. Mà nếu Ngài đã sống lại từ cõi chết thì chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Đức Giêsu. Cho nên ngày của Chúa là niềm an ủi cho các tín hữu. Và Thánh Phaolô mô tả cái điều này dựa theo cái hình ảnh và ngôn ngữ khải huyền, chẳng hạn như là tiếng tổng lãnh thiên thần này, tiếng kèn của Chúa này, rồi đám mây này, đó là cái ngôn ngữ khải huyền. Rồi mình sẽ học về sách khải huyền